nghiêm án chỉ vọng tận hoàng nguyên quang. Thời gian ngày 5 tháng 4 năm 2009, tập 18. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ năm, hàng thứ tư. Chúng ta đem đoạn văn này đọc qua mấy câu đối chiếu chỗ này. Vì giả pháp giới viên minh tự tại dụng, thị hoa nghiêm tam mùi giả. Vì quảng tu vạn hành, xưng lý thành đức, phổ châu pháp giới, nhi chứng bồ đề. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Trong đây trước tiên nói đến pháp giới. Cái danh từ này chúng ta phải đơn giản giới thiệu qua một chút. Cái gì gọi là pháp giới? Các đồng tu học Phật, tôi tin chắc đã nghe qua rất quen thuộc hai chữ này. Thế nhưng hàm nghĩa của nó chưa chắc rất tường tận. Ở nơi tổng thể mà nói, tất cả các pháp tên chung đều gọi là pháp giới. Ý nghĩa của pháp giới rất nhiều, thông thường là dùng hai nghĩa giải thích. Một là tự sự, một là ước lý. Nơi sự mà nói, pháp là các pháp, giới là phân giới. Đó là từ trên sự mà nói. Phật đem tất cả các pháp trong vũ trụ này quy nạp lại, dùng 6 chữ: tánh tướng, lý sự, nhân quả. Mỗi cái nó có giới hạn của nó. Còn trên thực tế mà nói, đây vẫn là quy nạp. Nếu phân tích kỹ hơn thì là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Chủ đề gọi là các pháp. Thí dụ ngay một mình chúng ta, đây cũng là một pháp. Người chúng ta trước tiên từ bên ngoài mà nhìn, thân thể, tay chân, mỗi bộ phận riêng biệt, nó đều có giới hạn. Từ ngay chỗ này chúng ta thể hội cái gì gọi là giới phân. Trên Bồ Tát Anh Lạc Kinh có cách nói như vậy: vô minh giả, danh bất liệu nhất thiết pháp, mê pháp giới khởi tam giới nghiệp quả. vô minh. Chúng ta phải biết, ở cái tiết này, pháp giới viên minh tự tại dụng, đoạn thứ nhất phía trước là nói hải ấn sum la thường trụ dụng, đó là nói khởi nguồn của vũ trụ. Vũ trụ này từ do đâu mà có? Cái đoạn này là nói ta từ đâu mà đến. Phía trước là nói y báo, cái đoạn này nói chánh báo. Nhà Phật tự nói y chánh trang nghiêm, có thể nói y báo cùng chánh báo là đồng thời mà có, không cách gì phân biệt được cái nào là trước, cái nào là sau. Trước sau có thứ tự hay không? Trước sau đích thực là có. Thế nhưng có hai cách nói. Có một cách nói y báo ở trước, chánh báo ở sau. Cũng có một cách nói chánh báo ở trước, y báo ở sau. Hai cách nói này đều không vấn đề gì. Vì sao vậy? Tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh đến trình độ nào vậy? Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc, chúng sanh khởi một ý niệm. Cái ý niệm này rất ngắn, một ý niệm rất ngắn. Trong cái ý niệm này có bao nhiêu niệm nhỏ? Có bao nhiêu hiện tượng vật chất? Đó chính là nói y báo. Có bao nhiêu hiện tượng tinh thần? Đây là nói chánh báo. Y báo cùng chánh báo có thể nói là đồng thời xuất hiện. Bồ Tát Di Lặc nói rằng một khẩy móng tay, thời gian của khẩy móng tay rất ngắn, có bao nhiêu ý niệm? Có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức cộng 10 vạn, hiện tại chúng ta gọi là 320 triệu. Bạn thấy một cái móng tay có đến 320 triệu ý niệm di tế. 320 triệu. Ngài nói mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Phật hỏi rất hay, Ngài cũng trả lời được rất hay. Mỗi một niệm đều có hiện tượng vật chất xuất hiện. Mỗi một hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần. Thức chính là tám thức. Chủ đề chúng ta không nói tám thức, mà nói A Lại Gia Thức. Cái thứ nhất là A Lại Gia Thức xuất hiện. Chỗ đây có thể biết phàm hệ vật chất, nó thấy đều là có thức. Cũng chính là nói nó có kiến văn giác tri. Vì sao vậy? Bởi vì trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nó không phải từ bên ngoài đến. Những hiện tượng này, tướng cùng thức, tướng là vật chất, hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần, đều là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Phía trước đã nói qua với các vị rất nhiều. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, nói ra tâm đắc của mình cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghe, Ngài nói với lão hòa thượng, tự tánh, kiến tánh rồi, tánh là như thế nào vậy? Có rất nhiều tổ sư nói, ông hãy nói ra nghe thử xem. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là không hề nghĩ đến tự tánh vốn sẵn là thanh tịnh. Hiện tại thì sao? Hiện tại vẫn là thanh tịnh. Không luận là bạn đang ở thiên đàng hoặc giả là ở địa ngục, tự tánh trước giờ chưa từng bị ô nhiễm, nhất định là thanh tịnh. Câu thứ hai nói, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Không sanh, không diệt. Tự tánh là bản thể, ở trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ, vạn hữu. Vũ trụ này là từ đó biến hiện ra, sinh mạng cũng là từ đó biến hiện ra. Sinh mạng ở chỗ này không nói ai khác, riêng chỉ một mình ta. Ta từ nơi nào đến? Từ tự tánh biến hiện ra. Chúng sanh, hai chữ này phải hiểu cho rõ ràng. Chúng sanh không phải chỉ riêng chỉ con người, nó là nghĩa rộng. Chúng là nói các duyên hòa hợp mới sanh khởi ra hiện tượng đều gọi là chúng sanh. Cho nên nói bao gồm tất cả hiện tượng, không luận là hiện tượng vật chất, là hiện tượng tinh thần, thì đều gọi là chúng sanh. Cho nên chúng sanh cùng pháp giới ý nghĩa cũng giống nhau. Cái phạm vi này rất rộng. Chúng sanh, đều là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Câu thứ ba, Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Cùng Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, trên Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh này, chúng ta phải hiểu theo nghĩa rộng. Ngày nay chúng ta gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên, đều là chúng sanh. Đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai. Như Lai là nói tự tánh. Chính là trong tự tánh, vốn sẵn đầy đủ. Trí tuệ, đức tướng của Như Lai, vốn tự đầy đủ. Đại sư Huệ Năng chỉ nói ra một câu, vốn tự đầy đủ. Trên Kinh Hoa Nghiêm thì giảng được rất tường tận, đầy đủ tất cả trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Vậy thì nói được rất rõ ràng. Trí tuệ vô lượng, vô biên. Không phải tri thức. Trí tuệ cùng tri thức là hai sự việc. Việc này phải hiểu cho rõ ràng. Vô lượng đức năng. Cái đức năng này là gì vậy? Đức là đức hạnh, năng là năng lực. Trong nhà Phật gọi là thần thông. Thần thông thuộc về đức năng. Vô lượng tướng hảo. Tướng hảo ngày nay chúng ta gọi là phước báo, đều là viên mãn. Trí tuệ là viên mãn, đức năng là viên mãn, tướng hảo cũng là viên mãn. Cho nên mới nói Phật Phật như nhau. Sau khi đến thành Phật rồi, bản cùng bình đẳng với mười phương ba đời tất cả chư Phật. không hề nói vị kia là nhiều hơn một chút, vị này thì ít hơn một chút. Vì sao vậy? Bạn chứng được tự tánh. Tự tánh là một. Tự tánh của tất cả chúng sanh là một. Tự tánh của tất cả chư Phật vẫn là một. Tự tánh không có phân ra, nó là bản thể. Đó là trong Phật Pháp gọi là triết học và khoa học. Từ trên lý mà nói là triết học, từ trên sự mà nói là khoa học, đều là nói đến định điểm cao nhất, đều là nói đến cứu cánh viên mãn. Khởi nguồn của vũ trụ cùng sinh mạng đến hiện tại, trong khoa học cùng triết học đều không có định luận. Thế nhưng ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói được rất rõ ràng, rất tường tận, rất khẳng định. Cho nên pháp giới ở chỗ này, bạn xem viên là viên mãn, là đức tướng. Minh chính là trí tuệ. Trí tuệ viên mãn, đức tướng viên mãn, tự tại dụng. Dụng là khởi dụng. Vậy thì hiện tại viên minh của chúng ta không có, trí tuệ của chúng ta không có, đức năng tướng hảo của chúng ta cũng không có. Cho nên hiện tại chúng ta không được tự tại. Hiện tại chúng ta dùng là cái gì? Việc này ở trên Kinh Hoa Nghiêm Phật cũng nói được rất rõ ràng. Phật nói, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Viên minh tự tại dụng của chúng ta không thể hiện tiền, không thể được cái thọ dụng này. Nguyên nhân chính là chúng ta có vô minh, có phiền não. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói là bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, danh từ đó dùng là dùng phiền não, vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Cái danh từ này đồng tu đều đã rất quen thuộc. Vô thị vô minh phiền não chính là vọng tưởng mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Trần sa phiền não chính là phân biệt. Kiến tư phiền não chính là chấp trước. Hai thứ này hợp lại xem thì ý nghĩa rất rõ ràng. Do đây có thể biết ba loại phiền não này chướng ngại pháp giới viên minh tự tại dụng của chúng ta, nó chướng ngại mất. Chúng ta có bị mất đi không? Không hề mất. Xin nói với các vị, việc này nhất định phải khẳng định. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh của chúng ta một chút cũng không bị mất đi, không hề khác nhau với tất cả chư Phật Như Lai. Chỉ là trên tự tánh chúng ta có chút chướng ngại. Cái chướng ngại này chính là ba loại phiền não này. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như bạn có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái pháp giới viên minh tự tại dụng liền hiện tiền. Khi vừa buông bỏ thì gọi là thành Phật. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm, phàm phu thành Phật, ở trên lý mà nói, ở trên sự mà nói cũng là như vậy. trong khoảng một niệm. Chỉ cần bạn chịu buông bỏ, buông bỏ thì được. Việc này cùng với tu hay không tu, học hay không học, không có quan hệ. Chỉ xem bạn có thể buông bỏ hay không. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta xem. Năm xưa khi Thế Tôn Ngài còn ở đời, 19 tuổi rời bỏ gia đình, ra ngoài đi cầu học. Học được 12 năm. Phía trước đã nói qua với các vị, năm xưa giới học thuật cùng giới tôn giáo Ấn Độ Ngài đều tham học qua. Khi không còn thầy nữa, không còn nơi để học, Ngài tuyệt nhiên không hề ngạo mạn, không hề cảm thấy ta là đệ nhất, tất cả những người khác đều không bằng ta. Ngài không hề khởi lên loại phiền não này. Ngài vẫn là rất khiêm tốn. Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta, chỗ này có ba vấn đề không thể giải quyết. Ấn Độ năm xưa, không luận là học phái, là tôn giáo, đều tôn sùng thiền định. Cho nên trong nhà Phật đã nói tứ thiền bát định. Đó không phải là của Phật giáo. Cổ Bà La Môn giáo họ đã tu. Được cái thiền định này, được tứ thiền bát định, tình hình ở trong sáu cõi, hiện tại chúng ta gọi là không gian duy thứ khác nhau trong sáu cõi, họ hoàn toàn đột phá được. Cũng chính là nói, họ hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Nếu như chúng ta chứng được cái cảnh giới này, vẫn là phải rất khiêm tốn, vẫn là ham học mà nói, khẳng định trong đó vẫn có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Sáu cõi bạn đều thấu suốt, bạn đều rõ ràng. Sáu cõi từ đâu mà có? Vì sao có thể có sáu cõi? Ngoài sáu cõi ra còn có thế giới hay không? Khẳng định có những vấn đề này. Những vấn đề này vào lúc đó giới tôn giáo cùng giới học thuật đều không có đáp án. Luôn luôn đem tứ không thiên cho là đại bát niết bàn. Bát niết bàn là tiếng Phạn, ý nghĩa là bất sanh bất diệt, ý nghĩa là bản thể của vũ trụ họ đã thấy được. Họ cũng không có hoài nghi, không như Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài có hoài nghi. Cho nên Ngài đem cái đã học được 12 năm buông bỏ, bước vào thiền định sâu hơn. Khi dựa vào định, chính là đã nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thế nên trên kinh Phật thường hay nói, học Phật không thể kiến tánh là có hai loại chướng ngại. Một cái là phiền não chướng, một cái là sở tri chướng. Phía trước đã nói ba loại đều là thuộc về phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước là phiền não chướng. Ngoài thứ này ra, sở tri chướng Thích Ca Mâu Ni Phật đã học được 12 năm. 12 năm học này là gì vậy? Là tri thức, không phải trí tuệ, là tri thức. Tri thức chướng ngại bạn kiến tánh, cho nên cũng phải buông bỏ. Sở tri chướng đoạn dứt, hai chướng đều đoạn dứt, chướng ngại sẽ không còn. Tự tánh tâm thanh tịnh hiện tiền. Cho nên Thế Tôn đã chứng được cảnh giới này, cùng cảnh giới Đại sư Huệ Năng đã chứng hoàn toàn như nhau. Đó là minh tâm kiến tánh. Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói ra tâm đắc giản lược thiết yếu, năm câu đã nói được tường tận. Tự tánh là thanh tịnh, là bất sanh bất diệt, là vốn tự đầy đủ, là vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi kiến tánh, Ngài nói ra một cách tường tận. Ngài đã nói ra cái gì vậy? Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà hiện tại chúng ta đang học. Thích Ca Mâu Ni Phật là nói tỉ mỉ, Đại sư Huệ Năng là lược nói. Vậy nên biết nội dung là không tăng không giảm. Cho nên có thể biết Kinh Hoa Nghiêm nếu như đem nó quy nạp lại chính là năm câu nói mà Đại sư Huệ Năng đã nói. Năm câu nói của Đại sư Huệ Năng đem nó triển khai tỉ mỉ ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Không tăng không giảm, nói được rất hay. Thế Tôn vì chúng ta thì hiện, Ngài đã học 12 năm. Chân thật gọi là học rộng, nghe nhiều. Còn Đại sư Huệ Năng thì không biết chữ, chưa học qua ngày nào. Hai loại biểu diễn này chính là nói với chúng ta, sự việc này không có liên quan gì với học hay không học. Then chốt ở đâu vậy? Then chốt ở buông bỏ. Vậy chúng ta học Phật, học Phật rốt cuộc cầu cái gì? Trong Kinh Phật có một câu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này có thể phiên dịch. Vì sao không dịch? Vẫn dùng nguyên âm của nó, sau đó lại thêm vào chú thích. Chỗ này gọi là tôn trọng không dịch, không phải không thể dịch. Hơn nữa rất dễ dàng phiên dịch, dịch thành ý nghĩa trung gian gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là Đại Đức Dịch Kinh tôn trọng đối với danh từ này. Vì sao vậy? Học Phật chính là cầu việc này. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật nói ba loại phiền não này. Ba loại phiền não này là phiền não chướng. Ba loại: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sở tri chướng cũng không rời khỏi ba loại này. Chướng ngại đi tự tánh. Như Thế Tôn, như Đại sư Huệ Năng, các ngài rất trác tuyệt. Các ngài nói buông bỏ thì thấy đều buông bỏ. Chỗ này Phật Pháp gọi là người thượng thượng căn. Ngay trong một vạn người khó có được một người. Đó là thật. Không phải là người thượng thượng căn. Cho dù bạn thấu hiểu, chúng ta học Phật cũng sắp gần một giáp. Tôi học Phật đến năm nay là 58 năm, còn thiếu 2 năm nữa là một giáp. Chưa khai ngộ. Tuy chưa khai ngộ, ngày ngày được huân tập kinh giáo. Đại đức xưa chúng ta thường nói một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đó là gì vậy? Đó là con đường mà người thượng trung hạ căn đã đi. Không phải đốn ngộ, không phải triệt ngộ. Đốn ngộ triệt ngộ giống như đi trên lầu cao vậy, đi thang máy chốc lát thì liền đến. đó là đốn ngộ. Tìm ngộ là gì vậy? Tìm ngộ thì chúng ta không có năng lực, không có thang máy, đành phải leo cầu thang. Leo cầu thang từng nấc hướng lên trên. Chúng ta từ ngay trong tìm ngộ đem cái chân tướng sự thật này cũng có thể ngộ ra. Cái ngộ ra này Phật Pháp gọi là giải ngộ. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp đều hiểu được. Hiện tại tuy nhiên chưa đến định điểm. Trên định điểm có những gì đại khái có thể hiểu được một ít. Là thiếu cái gì? Cái thiếu là công phu. Công phu là gì? Buông bỏ. Bạn làm thế nào đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ? Tổ sư Đại Đức từ bi dạy bảo chúng ta không vội vàng, từ từ mà đến. Từ từ đến mà phải nỗ lực làm, thật buông bỏ. Trước tiên đem chấp trước buông bỏ. Chấp trước là kiến tư phiền não, cái thù nhất, nghiêm trọng nhất, chính là ngày nay chúng ta gọi là tự tư tự lợi, phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng, danh vọng lợi dưỡng. Những thứ này, những thứ này tạo thành cái gì? Tạo thành sáu cõi luân hồi. Tất cả tướng này là từ ý niệm sanh. Trong ý niệm của chúng ta mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nghiêm trọng, cho nên cái tướng này biến thành sáu cõi. Trong sáu cõi có thiện ác. Ý niệm của bạn thiện, lời nói thiện, cái cảnh giới này chính là ba đường thiện. Nếu như ý niệm của chúng ta bất thiện, lời nói việc làm bất thiện, cảnh giới hiện ra là ba đường ác. Nếu như kiến tư phiền não của chúng ta đoạn rồi, cũng chính là chấp trước, không chấp trước với tất cả pháp thế xuất thế gian. Xin nói với các vị, sáu cõi liền không còn. Đó chính là Đại sư Vịnh Gia đã nói. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác mộng rồi không cả đại thiên. Giác là gì vậy? Buông bỏ thì giác ngộ. Cái sáu cõi này, cái thế giới này liền không còn. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Việc này rất có thể hội. Chúng ta gần đây nhất học tập Hoa Nghiêm. Tôi thường hay dùng truyền hình để làm thí dụ. Bởi vì hiện tại truyền hình rất phổ biến, nhà nhà đều xem truyền hình. Cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể này là gì? Chúng ta đem nó thí dụ cho màn hình của truyền hình, màn ảnh TV. Trong màn ảnh có thứ gì hay không? Không có bất cứ thứ gì. Bạn có thể nói trong màn hình thật không có thứ gì. Không thể nói vậy. Khi bạn vừa ấn nút mở, sắc tướng liền hiện ra, liền xuất hiện hình ảnh. Bấm vào nút tắt, ấn xuống thì nó đóng lại. Vào lúc này chính là Đại sư Huệ Năng đã nói, vốn tự đầy đủ, ở trong đó nó có đủ, thế nhưng nó không hiện. Bạn ở bên ngoài không thấy được bất cứ thứ gì. Là cái cảnh giới như vậy. Bấm nút mở, vừa ấn xuống, kinh đài liền hiện ra, sắc tướng xuất hiện là năng sanh vạn pháp. Cho nên máy truyền hình để ở nơi đó, khi bạn không ấn mở nó ra thì bạn không thể nói nó không có. Khi bạn mở nó ra cũng không thể nói nó có. Hiện tượng giữa vũ trụ này chúng ta hoàn toàn tương đồng với đạo lý này. Cho nên khi không hiện tướng không thể nói nó không có. Khi hiện tướng không thể nói nó thật có là giả, không phải là thật. Cái thí dụ này chúng ta không khó thể hội. Thế nhưng sau khi giác ngộ rồi, thì vì sao nó không còn nữa vậy? Việc này dùng truyền hình của chúng ta rất khó thí dụ. Tôi liền nghĩ đến chúng ta xem điện ảnh. Điện ảnh có thể thể hiện ra được loại hiện tượng này. Điện ảnh chúng ta biết dùng máy chiếu phim chiếu lên đèn chiếu. Phim gốc của nó là phim chiếu lên đèn chiếu từng tấm từng tấm. Một giây của nó chiếu ra 24 tấm, cũng chính là ống kính mở ra. Tấm phim này được chiếu lên màn bạc, bạn xem thấy được. Ống kính này đóng lại thì tấm thứ hai chiếu ra. Tấm thứ hai không phải là tấm thứ nhất, tấm thứ ba không phải là tấm thứ hai. Mỗi tấm đều là độc lập. Trên Đại Thừa Giáo nói mỗi mỗi đều không như nhau, chính là nói cái ý nghĩa này. Thế nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Bạn xem thấy một giây đồng hồ 24 tấm, mắt của chúng ta đã hoa lên rồi, thì dường như giống là thật. Thì bạn đã không cách gì phân biệt như thật có việc đó. Ta liền bị đó lừa gạt rồi. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, trong tự tánh của chúng ta, cái tốc độ này nhanh bao nhiêu? Một giây. Hiện tại chúng ta đều dùng giây để làm đơn vị. Ngài nói một cái móng tay 32 ức trăm ngàn niệm, cũng chính là một cái móng tay là 320 triệu. Nhiều lần đến như vậy, 320 triệu. Chúng ta khảy đại khái một giây có thể khảy được 4 lần, lại nhân cho 4, chính là 1.280 triệu phần của một giây. Cũng chính là một giây đồng hồ tốc độ của nó di động bao nhiêu. Hiện tại phim ảnh một giây đồng hồ là 24 tấm. Trong tự tánh của chúng ta, cái chấn động này một giây đồng hồ là 1.280 triệu tấm. Bạn làm sao biết được nó là giả? Hiện tượng mà hiện tại chúng ta mắt thấy tai nghe không phải là thật. Trong một giây đó là nói chấn động. Vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm. Tốc độ của khởi tâm động niệm một giây là 1.280 triệu lần. Số lần đó trong một giây đó là tần suất. Mỗi một lần, mỗi một chấn động chính là một màn hình, chính là một hiện tượng vật chất. Trong hiện tượng vật chất liền có kiến văn giác tri, có thọ tưởng hành thức, có cái hiện tượng tinh thần này, nó đồng thời hiện khởi. Tốc độ của nó quá nhanh. Hiện tại khoa học gia cũng phát hiện ra cái đạo lý này. Họ nói vật chất là giả, vật chất không phải là thật, là trong không sinh có. Chỗ này thì rất gần với trong Phật Pháp đã nói, không hề nói được tường tận như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Đó là chấn động rất vi tế. Chấn động vi tế, chúng ta nói cũng giống như nước vậy. Ban đầu là sóng động rất vi tế, sóng nhỏ, thậm chí đến mắt thường của bạn cũng không thấy được. Phân biệt chính là sóng lớn. Vậy thì rất rõ ràng, đến chấp trước đó là sóng dữ. Cho nên chấp trước là rất phiền não. Khi vừa chấn động, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai hiện tiền. Cái chấn động này chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói một giây 1.280 triệu lần chấn động. Đó là cõi nước chư Phật. Từ nơi chấn động này, nếu như lại thêm đại biến thành phân biệt, phân biệt chính là sóng lớn, vì thì cõi thật báo không có. Giống như bằng phẳng của nước biển, bạn thấy nó bình lặng, không nhìn thấy, xem thấy có sóng nước, xem có sóng nước. Đây chính là cõi phương tiện hữu dưng. Pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới chúng ta, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, các ngài có phân biệt. Họ có phân biệt, họ không có chấp trước. Có khởi tâm động niệm có phân biệt, chính là chúng ta gọi là cõi phương tiện hữu dư. Tịnh Độ Tông gọi là pháp giới bốn thánh. Cho nên pháp giới bốn thánh của thế giới Ta Bà chính là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Biến thành sóng dữ, sóng to gió lớn biến thành sóng dữ, đó là chấp trước. Chấp trước là sóng dữ. Pháp giới bốn thánh không còn thấy, biến đổi, xem thấy trên biển sóng to gió lớn, đó là gì vậy? Đó là cõi phàm thánh đồng cư, chính là sáu cõi. Cho nên trong sáu cõi có thiện ác, trong pháp giới bốn thánh không có thiện ác. Nó có nhiễm tịnh, có nhiễm tịnh không có thiện ác. Trong sáu cõi có thiện ác, cho nên có ba đường thiện, có ba đường ác. Sau khi chúng ta buông bỏ chấp trước, sáu cõi liền không còn. Sau khi buông bỏ phân biệt, pháp giới bốn thánh liền không còn, cũng chính là Thanh Văn, Chuyên Giác, Bồ Tát, Phật đều không còn. Mười pháp giới không còn, còn sót lại là pháp giới nhất chân, cũng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật. Bạn thấy được báo thân Phật, bên trong đó đều là chứng được báo thân. Nếu như khởi tâm đồng niệm cũng không có, xin nói với các vị, cõi thật báo cũng không có. Cõi thật báo không còn thì sót lại cái gì? Sót lại giống như màn hình tivi, chúng ta không có hiện tướng gì. Bạn đã tắt hết kinh đài rồi, chỉ còn một mảnh trống không, cõi thường tịch quang. Đó chính là tự tánh chân thật, bổn lai diện mục của tự tánh liền hiện tiền, diện mặt thật của tự tánh. Trong thường tịch quang không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng vật chất. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là bốn độ. Bốn độ từ đâu mà có? Bốn độ chỉ có thường tịch quang là thật. Nó không sanh không diệt, các hiện tượng khác thì đều có sanh diệt. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt thì nó liền không còn. Bạn đoạn được bao nhiêu, nó liền khởi lên bao nhiêu biến hóa. Cho nên cái cảnh giới này thật. Phật nói tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không sai. Đã là từ tâm tưởng sanh, vì sao bạn không nghĩ thiện? Vì sao bạn không nghĩ thanh tịnh? Bạn phải nghĩ ô nhiễm, bạn phải nghĩ những ác nghiệp đó, vậy thì sai rồi. Bạn nghĩ thanh tịnh liền hiện tịnh độ. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật Tổ đều nói với chúng ta, điều kiện giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể có ô nhiễm. Tâm tịnh thời cõi Phật tịnh độ, không luận người nào giảng sanh, họ niệm Phật, cái niệm đó là thanh tịnh mới có thể sanh tịnh độ. Ý niệm của họ không thanh tịnh, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu không ích gì, họ không thể sanh tịnh độ. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Tịnh độ từ do đâu mà có? Là từ tự tánh chúng ta biến hiện ra, tâm thanh tịnh của chúng ta biến hiện ra. Cả đời chưa niệm qua Phật, khi đến sau cùng lâm chung, gặp được thiện hữu khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh. Họ tuy là niệm được 10 câu, niệm 8 câu, họ thực giảng sanh. Vì sao vậy? Họ mỗi niệm là tâm thanh tịnh. Cái đạo lý là như vậy. Họ một chút cũng không thấy lạ. Chúng ta một ngày từ sớm đến tối niệm Phật, khi niệm trong tâm có tạp niệm, có phân biệt, có chấp trước. Niệm Phật như vậy không có lực. Có gì tốt hay không? Có. Cái tốt là gì vậy? Trong A Lại Gia Thức đã trồng hạt giống của A Di Đà Phật. Đó là chỗ tốt, cả đời này không thể đi. Vì sao không thể đi? Tâm không thanh tịnh. Cho nên bạn phải hiểu được niệm Phật là một thủ pháp, là một phương pháp. Tâm thanh tịnh là mục đích. Tâm thanh tịnh hiện tịnh độ. Thế giới cực lạc là tịnh độ. Cái đạo lý này phải hiểu, đó là nguyên lý chân thật. Vậy chúng ta làm thế nào bảo tâm thanh tịnh của chính mình hiện tiền? Nếu bạn không thể đem cái thế giới này, những thứ rắc rối phiền phức buông bỏ, tâm của bạn làm sao được thanh tịnh? Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, phàm hay những gì không ban đi được, thảy đều buông bỏ. Chân thật có thể mang đi được, chúng ta mới đem nó đề cao. Thật có thể mang đi là thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta phải ở ngay nơi đây, gia công mà làm, phải chăm chỉ nỗ lực, đó là bạn có thể mang đi được. Cho nên nhất định phải nên biết, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, phải quấy nhân ngã, năm dục sáu trần đều là không thể mang đi được. Không mang đi được thì phải buông bỏ, không nên chấp trước. Tùy duyên, không phan duyên. Thế Tôn ở đời đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thế Tôn ngày sinh hoạt cả đời, ngày ba y một bát, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngày nay chúng ta đọc những kinh điển, văn tự, tư liệu này, chúng ta đối với Thế Tôn, cho đến những học trò đi theo Thế Tôn học tập thời đó, có Bồ Tát, có A-la-hán, chúng ta phải bội phục. Chúng ta năm thể sát đất, ngày nay chúng ta không làm được. Vì sao vậy? Người ta sức khỏe quá tốt, gió thổi mưa dầm đầu đội nắng, họ không bị bệnh. Họ có thể sống nơi hoang dã. Sức khỏe của chúng ta ngày nay không được. Nếu muốn giống như họ ra ngoài hoang dã ở một ngày, ngày thứ hai thì phải đi vào bệnh viện nằm rồi. Vì sao sức khỏe của họ tốt đến như vậy? Không gì khác hơn, chúng ta có thể nghĩ đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Khỏe mạnh, sống lâu. Họ trụ thế không phải nói thọ mạng đến, họ không có thọ mạng. Thế Tôn ở đời trụ thế 80 năm. Người Trung Quốc chúng ta gọi tuổi mụ là 80 tuổi. Người nước ngoài gọi đủ theo năm tháng. Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi viên tịch. Các ngài ở đời thời gian dài ngắn là ở duyên phận. Cùng chúng sanh có duyên thì ở thêm vài năm, không có duyên thì ngài liền đi. Chúng sanh có duyên là cảm, Bồ Tát có duyên là ứng, cảm ứng đạo giao. Lúc nào có cảm thì lúc đó có ứng. Dùng cái gì để cảm? Thiện căn phước đức. Thiện căn là năng tính, năng giải. Phước đức là năng hành, năng chứng. Thế Tôn năm xưa ở đời, ở khu vực Ấn Độ này, đích thực có một số người năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng, cảm được Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện. Những người này đều độ hết. Nếu không có người như vậy nữa, đó là người như thế nào? Không có người năng hành năng chứng nữa thì ngài liền đi. Còn có người năng hành năng chứng đó, họ không thể hành, không thể chứng, thì từ phía sau có duyên với họ thì họ sẽ đến độ. Chỗ này gọi là Phật độ người có duyên. Trên Kinh Anh Lạc có câu này nói rõ vô minh. Vô minh giả danh bất liệu nhất thiết pháp. Vô minh chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm nên chiếu của tự tánh mất đi. Không khởi tâm không động niệm, tự tánh. Trên Kinh Phật dùng nước để làm thí dụ nhiều nhất. Như nước hồ trong sạch, không có ô nhiễm, không có gợn sóng, nước bình lặng, cảnh trí bên ngoài đều có thể chiếu vào trong mặt nước, giống như một tấm kính vậy. Nếu như nước này ô nhiễm, nước khởi lên sóng động thì nó không thể chiếu. Tánh chiếu bị mất đi. Vô minh chính là một niệm bất giác. Chính là chúng ta nói khởi tâm động niệm. Không được khởi tâm động niệm. Trong đây cũng có rất nhiều đồng tu nghi hoặc. Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói rất hay. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vừa rồi mới nói với các vị chưa từng bị ô nhiễm. Chân tánh của chúng ta chưa hề dao động, cũng chưa từng nhiễm ô. Một niệm bất giác này là gì vậy? Một niệm bất giác quyết định không phải tự tánh. Tự tánh nếu có một niệm bất giác, vậy thì liền có phiền não. Thì làm sao có thể gọi là bất sanh bất diệt? Làm sao có thể gọi là chân như? Cho nên một niệm bất giác là vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm từ do đâu mà có? Vọng tâm là từ chân tâm mà có ra. Thế nhưng nó không phải chân tâm. Việc này nhất định phải biết. Vọng tâm chính là khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước. Có cái hiện tượng này không phải chân tâm. Do đó, Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận nói rất hay. Bổn giác vốn có. Bổn giác là chân tâm, là tự tánh. Vốn có. Bất giác vốn không. Bất giác là vọng tâm, chính là khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, không hề có. Vốn gì không có. Vốn không. Vậy vốn có nhất định có thể hiện tiền. Vốn không nhất định có thể đoạn dứt. Bạn không nên cho rằng cái thứ này không thể đoạn dứt. Có thể đoạn dứt. Vì sao không thể đoạn dứt? Tập khí quá nặng. Cũng chính là nói, chúng ta bị những vọng tưởng phân biệt chấp trước này huân tập thời gian quá lâu. Ở trong sáu cõi sanh tử luân hồi, không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu rồi. Đại đức sư thường nói, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, chúng ta đọa lạc trong vòng luân hồi này, đời đời kiếp kiếp làm cái việc này, thời gian quá lâu, nhiễm phải tập khí quá nặng. Cho nên sau khi hiểu rõ muốn đoạn mà vẫn không thể đoạn được, việc này chúng ta cũng có thể lý giải. Chỉ cần chính mình có quyết tâm chịu làm, cả đời có thể thành tựu hay không? Đáp án là khẳng định. Phải xem bạn có chịu làm hay không. Thật làm thì thật có thể thành tựu. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.